vô tranh tụng tâm. Tranh là tranh luận. Phàm là có tranh tụng, tâm nhất định bất bình, nhất định còn chất chứa oán hận. Chư Phật Bồ Tát tại sao không có vậy? Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Cái nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu? Chư Phật Bồ Tát triệt để giác ngộ rồi, biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Trong Đại Kinh thường nói, Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Lời nói này là lời chân thật. Nếu như nhận biết đây là một pháp thân, là một thể, thì tâm từ bi mới có thể tỏa khắp pháp giới. Từ bi chính là tâm yêu thương, yêu thương tất cả chúng sanh, chính là yêu thương chính mình chân thật. Người khác được điều lành chính là mình được điều lành. Người khác bị tai nạn chính là mình bị tai nạn. Ta người không hai. Sanh Phật một thể, sanh là chúng sanh. Làm sao có thể có tranh tụng được? Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, chung sống giữa người với người phải nhường nhịn. Chư Phật Bồ Tát chung sống với tất cả đại chúng, cái ý nghĩ nhường nhịn này còn không được sanh khởi. Tại sao vậy? Nhường nhịn vẫn cách một lớp. Không phải một thể mới nhường nhịn. Là một thể thì không thể nói nhường nhịn được. Do đó lý càng tỏ, càng hiểu rõ, càng thấu triệt, thì sự mới thật sự đạt đến viên mãn. Ở trong Phật Pháp thường nói đại viên mãn, đại tự tại. Lý sự không thể thấu triệt hiểu rõ, làm sao có thể làm đến được? Người thế gian tranh danh, tranh tài, tranh lợi. Nếu như là Phật Bồ Tát, anh cần thì đưa cho anh. Anh thọ dụng với tôi thọ dụng có gì khác nhau đâu? Giống nhau cả. Bạn cảm thấy cái này có lợi ích với bạn, đều có thể nhường cho bạn. Sự biểu hiện của Phật Bồ Tát cho chúng ta thấy, bản thân nhất định trải qua đời sống vật chất ở mức thấp nhất. Đây là dạy điều gì vậy? Dạy người không tranh. Nhưng hằng ngày vì xã hội, vì chúng sanh, tu phước, bồi phước, tạo phước, phước báo nhường mọi người hưởng, xã hội ổn định, hài hòa, phồn vinh, hưng dượng. Đây là sự hưởng thụ của chư Phật Bồ Tát. Nhìn thấy mọi người đều tốt, Họ nhìn thấy hoan hỷ, đây là sự hưởng thụ của họ. Cả xã hội động loạn bất an, tất cả chúng sanh chung sống không hài hòa, Phật Bồ Tát nhìn thấy áy náy, lo lắng. Là giống như cha hiền nhìn thấy con cháu của họ, tuổi tác cao rồi, 80-90 rồi, và lúc này đối với họ mà nói, hưởng thụ cái gì là cao nhất vậy? Người một nhà hòa mục, tương thân tương ái, tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thì trong tâm người già hoan hỷ. Họ hoàn toàn không mong cầu cúng dường vật chất để thọ dụng. Họ không cầu những thứ này, chẳng cần thứ gì cả. Chư Phật Bồ Tát, người thật sự giác ngộ, đều là có tâm thái như vậy. Chúng ta chưa giác ngộ, rất khó lý giải, tưởng tượng không ra. Đến sau khi bạn giác ngộ, bạn liền hiểu rõ thôi.